Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình buổi phát hôm nay thứ Bảy 21 tháng Giêng, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có một xã hội tuần qua, để một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện chung tháng 2, cầu cho mọi dân tộc được có nước dùng và các tài nguyên cần thiết cho cuộc sống thường nhật. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thánh ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Nguyễn Hiền Nhu và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, sáng hôm qua 20 tháng Giêng, Đức Thánh Cha Benedict XVI đã tiếp kiến 7.000 thành viên con đường Tân Dự Tòng. Ngài cảm ơn sự dấn thân truyền giáo và cổ võ các thành viên luôn duy trì tình hiệp thông và hiệp nhất trong giáo hội. Buổi tiếp kiến diễn ra nhân dịp công bố sắc lệnh của Hội đồng Tòa Thánh về giáo dân, nhìn nhận cách thức cử hành các buổi lễ trong chỉ năm huấn giáo của các cộng đoàn của con đường Tân Dự Tòng sau 15 năm cứu xét với sự cộng tác của các bộ liên hệ. Ngoài ra, có nghi thức sai các gia đình đi truyền giáo cho dân ngoại. Hiện diện tại Đại Thính Đường Phaolô 6 sáng hôm qua có 6 hồng y, 50 giám mục, hơn 1.000 linh mục và 1.000 chúng sinh. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha đề cao quyết tâm của các thành viên con đường Tân Dự Tòng, loan báo Chúa Kitô phục sinh, quảng đại đáp lại lời Chúa, từ bỏ an ninh bản thân và vật chất, cũng như cả quê hương của mình, đương đầu với những hoàn cảnh mới nhiều khi không dễ dàng. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, theo Chúa Kitô đòi hỏi một cuộc phiêu lưu bản thân tìm kiếm Chúa, đồng hành với Chúa và luôn bao hàm việc ra khỏi sự khép kín của cái tôi, phá vỡ cá nhân chủ nghĩa thường là đặc tính của xã hội thời nay, thay thế sự ích kỷ bằng cộng đoàn con người mới trong Chúa Giêsu Kitô.
Đức Thánh Cha cũng ghi nhận rằng, nhiều khi các thành viên con đường Tân Dự Tòng hiện diện tại những vùng tuy đã nhận biết Chúa Kitô, nhưng rồi người ta trở nên dựng dưng với đức tin. Trào lưu tục hóa làm lu mờ ý thức về Thiên Chúa và các giá trị Kitô. Tại đây, sự dấn thân và chứng tá của anh chị em giống như men làm dày lên cả đáu bột, trong sự kiên nhẫn tôn trọng thời gian và với cảm thức về giáo hội. Giáo hội nhìn nhận trong con đường này một hồng ân đặc biệt mà Chúa Thánh Linh ban cho thời đại chúng ta và việc phê chuẩn quy chế cũng như chị Nam huấn giáo là một dấu hiệu. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các thành viên con đường Tân Dự Tòng, khi hoạt động, luôn tìm kiếm sự hiệp thông sâu xa với Tòa Thánh và các vị trụ chân của các giáo hội địa phương, nơi họ được tháp nhập vào. Sự hiệp nhất và hòa hợp của thân mình giáo hội là một chứng tá quan trọng về Chúa Kitô và tin mừng của Chúa trong thế giới chúng ta đang sống. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các linh mục thuộc con đường Tân Dự Tòng khi cử hành thánh lễ trong các cộng đoàn nhỏ, luôn trung thành tuân giữ các quy luật phụng vụ và các đặc tính được phê chuẩn trong quy chế của con đường này. Ngoài ra, điều quan trọng là không tách rời khỏi cộng đoàn giáo xứ, nhất là trong việc cử hành thánh lễ, vốn là nơi đích thực nói lên sự hiệp nhất của mọi người. Sau huấn từ, Đức Thánh Cha làm phép các thánh giá và trao cho các linh mục truyền giáo lưu động. Ngoài ra, có khoảng 100 gia đình được gửi đi các cứ điểm truyền giáo tại 17 nước. Trong đó có 12 nước Âu Châu, 4 nước tại Mỹ Châu và 1 tại Libreville, bên Gabon, Phi Châu. Thêm vào đó, các gia đình được gửi tới các cứ điểm truyền giáo cho thổ dân tại Úc. Mỗi cứ điểm có từ 3 tới 4 gia đình.
Con đường Tân Dự Tòng là một hành trình huấn luyện giáo dân do ông Kiko Arguello và bà Carmen Hernandez thành lập ở Tây Ban Nha hồi đầu thập niên 1960 ở ngoại ô Madrid của Tây Ban Nha. Sau đó, có thêm linh mục Mario Pezzi, người Italia, cùng thuộc ban lãnh đạo quốc tế của con đường. Đây không phải là một phong trào hoặc một hội đoàn, nhưng là một phương thế trong các sứ đạo, phục vụ các giám mục để đưa những người xa rời đức tin trở lại đời sống đạo. Quy chế của con đường này được Tòa Thánh phê chuẩn lần đầu tiên để thử nghiệm trong 5 năm, rồi được phê chuẩn chung kết năm 2008. Sau đó, vào năm 2010, Bộ Giáo lý Đức tin phê chuẩn chỉ năm huấn giáo của con đường này và việc phê chuẩn cách thức cử hành phụng vụ kết thúc tiến trình dài 15 năm do Tòa Thánh thực hiện để phê chuẩn con đường Tân Dự Tòng như một hành trình giúp tái khám phá bí tích rửa tội và đức tin. Ngày nay, con đường Tân Dự Tòng hiện diện tại hơn 900 giáo phận trên thế giới với khoảng hơn 40.000 cộng đoàn. Ngoài ra, trên hoàn cầu có hơn 70 đại chủng viện thuộc con đường này với danh hiệu Redemptoris Mater, mẹ đấng cứu chuộc.
Và Vatican, trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, 21 tháng Giêng, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các linh mục và chúng sinh Học viện Capranica ở Roma tăng cường đời sống thiêng liêng kết hợp với Chúa như điều kiện để có thể cộng tác hữu hiệu vào công cuộc truyền giảng tin mừng sau này. Hiện diện tại buổi tiếp kiến có 70 người, gồm ban giám đốc cùng với các linh mục và chúng sinh sinh viên, trong đó có một linh mục thuộc giáo phận Xuân Lộc và một phó tế thuộc giáo phận Bùi Chu. Học viện Capranica do Đức Hồng Y Domenico Capranica thành lập cách đây 550 năm và là một trong các chủng viện trong giáo phận Roma. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc đến tấm gương của Thánh Agnes, trinh nữ tự đạo, bổn màng của học viện. Hồng ân hiến thân trọn vẹn cho Chúa trong cuộc tự đạo của thánh nữ được chuẩn bị bằng sự chọn lựa ý thức và tự do và trưởng thành đối với sự trinh khiết, chứng tỏ ý chí hoàn toàn thuộc về Chúa Kitô. Từ tấm gương trên đây, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, đời sống linh mục đòi hỏi một sự khao khát ngày càng nên thánh, một cảm thức giáo hội thật rõ ràng, một sự cởi mở đối với tình huynh đệ, không loại trừ hoặc thiên vị ai. Và trong tiến trình huấn luyện, chúng sinh và linh mục phải hấp thụ một tổng hợp giữa đức tin và lý trí. Ngôi lời Thiên Chúa đã nhập thể, nên linh mục chân thực của ngôi lời nhập thể ngày càng phải trở thành sự trong sáng, rạng ngời và sâu xa của lời vĩnh cửu được ban cho chúng ta. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, giáo hội mong đợi nhiều nơi các linh mục trẻ trong công trình ra giảng tin mừng và tái truyền giảng tin mừng. Cha khuyến khích các con, để trong sự vất vả hàng ngày, ăn rễ sâu trong vẻ đẹp của truyền thống chân chính, kết hợp sâu xa với Chúa Kitô, hãy có khả năng mang Chúa Kitô tới các cộng đoàn của các con với sự thật và niềm vui.
Roma, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ đến viếng thăm giáo phận Arezzo Cortona San Sepolcro ở miền trung Italia vào Chúa Nhật 15 tháng 5 năm nay. Arezzo thuộc miền Toscana và cách Roma hơn 200 cây số về hướng bắc. Trong thông cáo công bố hôm 17 tháng Giêng vừa qua, Đức Tổng giám mục Riccardo Fontana, giám mục sở tại, đã bày tỏ niềm vui mừng lớn lao về tin này và nhắc đến cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Gioan Paolo II tại đây hồi năm 1993. Đức Cha cũng thông báo chương trình cuộc viếng thăm. Đức Thánh Cha sẽ đến và chủ sự thánh lễ lúc 10 giờ tại quảng trường nhà thờ chính tòa Arezzo và tiếp theo đó là kinh lạy nữ vương thiên đàng. Ban chiều cùng ngày, Ngài sẽ đến viếng đền Thánh Francisco ở La Verna, nơi thánh nhân được chịu năm dấu thánh. Sau cùng, Đức Thánh Cha sẽ đến viếng nhà thờ chính tòa San Sepolcro nhân dịp kỷ niệm 1.000 năm kiến thiết thánh đường này. Đây sẽ là cuộc viếng thăm thứ 27 của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại Italia. Sau đó, Ngài sẽ viếng thăm Tổng giáo phận Milano nhân dịp Đại hội các gia đình công giáo thế giới lần thứ 7 tiến hành tại đây từ ngày 30 tháng 5 đến mùng 3 tháng 6 năm nay.
Budapest, hôm qua, nhân dịp kỷ niệm 120 năm sinh nhật Đức Hồng Y Mindszenty, cố giáo chủ Hungary, Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Hungary, đã công bố thông cáo đề cao chiến tá anh dũng của Đức cố Hồng Y, đồng thời mong ước cho án phong chân phước và phong thánh cho Đức Hồng Y sớm được hoàn thành. Đức Hồng Y Mindszenty đã bênh vực giáo hội công giáo Hungary chống lại cuộc bắt hại của nhà nước cộng sản tại đây và đã phải chạy vào Đại sứ quán Mỹ tị nạn trong cuộc nổi dậy của dân Hungary năm 1956, ngài qua đời năm 1975. Trong thông cáo, Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Hungary nhấn mạnh rằng, Đức Hồng Y Mindszenty đã can đảm, thẳng thắn và kiên cường. Người đã bảo vệ dân tộc, bênh vực đức tin và con người. Trong một thời đại đất nước và thế giới bị tàn phá vì các lực lượng tả phái, án phong chân phước cho Đức cố Hồng Y đã được khởi sự từ nhiều năm ở Roma và năm 2006, Hội đồng Giám mục Hungary chính thức liên kết với án này và xin tòa thánh phong chân phước và hiện thánh cho vị tôi tớ Chúa. các giám mục Hungary cũng đề cao việc Đức Hồng Y Mizenti lên tiếng chống lại nạn kỳ thị chủng tộc, chống lại sự bất hại người Do Thái trong thời Đức Quốc xã. Người bảo vệ con người là hình ảnh của Thiên Chúa, bảo vệ sự sống con người, chân lý vĩnh cửu của giới răng chớ giết người. Sau chiến tranh, Đức Hồng Y đã lên tiếng bênh vực những người Hungary bị trục xuất khỏi Tiệp Khắc.
Maiduguri, Hiệp hội Kitô Nigeria kêu gọi chính quyền bang Borno ở miền Bắc nước này bồi thường cho gia đình các nạn nhân các vụ khủng bố của nhóm Hồi giáo cực đoan hôm 16 tháng Giêng vừa qua. Trong thông cáo công bố trên Internet, Hiệp hội Kitô Nigeria kêu gọi chính quyền, nhân danh công lý, công bằng và liêm chính, hãy bồi thường 500 triệu đồng Nairas, tương đương với 3 triệu Mỹ Kim, cho mỗi gia đình người Nigeria bị nhóm Hồi giáo Boko Haram sát hại. Ngày 9 tháng Giêng trước đó, Thống đốc bang Borno, ông Alhaji Kassin Shettima, đã chấp nhận một thỏa hiệp và bồi thường 100 triệu đồng Nairas cho gia đình thông gia của ông Mohamed Yusuf, cựu lãnh tụ tinh thần của nhóm Hồi giáo võ trang Boko Haram. Theo Hiệp hội Kitô Nigeria, thật là một điều bất chính khi chính phủ dùng tiền thuế của dân chúng để thỏa hiệp với một gia đình kẻ bất lương, kẻ phải chịu trách nhiệm về việc sát hại và tàn phá tài sản của dân Nigeria, nhất là của các tín hữu Kitô. Năm 2009, ông Mohamed Yusuf đã bị những người canh tù đánh chết sau khi ông bị bắt tại Maiduguri.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Trích phúc âm theo Thánh Marco. Sau khi ông Gioan bị bắt, Đức Giêsu sang xứ Galilea rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa, người nói: "Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến. Các con hãy ăn năn sám hối và tin vào phúc âm." Đang lúc đi dọc theo bờ biển Galilea, người thấy Simon và em là Andre đang thả lưới dưới biển, vì các ông là những người đánh cá. Đức Giêsu bảo các ông: "Hãy theo Thầy, Thầy sẽ làm cho các con trở thành những kẻ chài lưới người." Lập tức các ông bỏ lưới theo người. Đi xa hơn một chút nữa, người thấy Gia-cô-bê con ông Giê-bê-đê và em là Gioan đang xếp lưới trong thuyền. Người liền gọi các ông: "Hai ông bỏ cha là Giê-bê-đê ở lại trên thuyền, cùng với các người làm công và đi theo người."
Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến, các con hãy ăn năn sám hối và tin vào phúc âm. Tin mừng nước Thiên Chúa do chính Chúa Giêsu Kitô long trọng công bố. Nước Thiên Chúa là nước của hòa bình, công lý và tình yêu. Tin mừng nước Thiên Chúa được rao giảng trước tiên cho người nghèo, kẻ bé nhỏ khiêm tốn và người đau khổ. Tin mừng cũng được rao giảng cho những ai đang khóc lóc và thất vọng, những người tìm kiếm ánh sáng và đói khát lương thực thần linh. Nhưng tin mừng cũng chính là Chúa Giêsu Kitô, đấng đã được ngôn sứ Isaiah loan báo: "Thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa." Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã đến, các con hãy ăn năn sám hối và tin vào tin mừng. Nói cách khác, hãy ăn năn sám hối và tin vào Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ con người. Tín hữu Kitô, những người mang danh thánh Chúa Giêsu Kitô, được mời gọi rao giảng tin mừng cho hết mọi người thiện chí, đặc biệt cho những ai bé nhỏ nghèo hèn, những người đang trên đường tìm kiếm và khao khát chân lý. Hãy rao to cho mọi người biết rằng Chúa Giêsu Kitô là ánh sáng thế gian, là lương thực hằng sống, là hy vọng vĩnh cửu và là an bình đích thực. Nơi Ngài con người được no thỏa và được hạnh phúc. Trong một thế giới đầy bon chen và lạc hướng, với đủ mọi trước cám dỗ và quyến rũ, tín hữu Công giáo cần củng cố đức tin chân chính nơi Chúa Giêsu Kitô, củng cố bằng cách kín múc ơn lành, đặc biệt nơi hai bí tích giải tội và thánh thể. Hãy khiêm tốn kêu van Ngài trợ lực, hãy khẩn khoản xin Ngài đến giải thoát chúng ta khỏi gông cùm xiềng xích của tội lỗi và khỏi mọi sợ hãi lo âu vô ích. Nguyện xin cho mỗi tín hữu Công giáo biết thành tâm trở về với Thiên Chúa là Cha, biết giao hòa với anh chị em và biết xây dựng hòa bình, công lý và tình yêu. Cầu cho mọi tín hữu Công giáo biết lắng nghe tiếng nói của Chúa Thánh Thần và biết trung thành bước theo Chúa Giêsu Kitô. Đặc biệt, cầu cho các tín hữu Công giáo biết năng chạy đến kín múc ơn lành qua các phương tiện mà giáo hội dành riêng cho tất cả mọi người. Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã đến. Nói cách khác, nước Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta. Chỉ cần chúng ta biết nhận ra và tin vào tin mừng của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu nhân độ thế hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Ngay ngày hôm nay, khi bạn nghe tiếng Chúa, khi bạn nhận được một lời bảo ban nhắc nhở, thì bạn đừng cứng lòng, đừng dửng dưng, cũng đừng bịt tai hoặc khinh thường. Sách Khải Huyền viết, ngươi nói, tôi giàu có, tôi đã làm giàu, tôi chẳng thiếu thốn chi, nhưng ngươi không biết ngươi là kẻ khốn nạn, đáng thương, nghèo khổ, đuôi mù và trần truồng. Vì thế ta khuyên ngươi đến với ta, mà mua vàng đã thử lửa để làm giàu, mua áo trắng để mặc, khiến ngươi khỏi xấu hổ, vì để lộ thân thể trần truồng, mua thuốc để sức mắt cho ngươi nhìn thấy được. Phần ta mọi kẻ ta yêu mến, thì ta răn bảo dạy dỗ, vậy hãy nhiệt thành và hối cải ăn năn. Này đây ta đứng trước cửa và gõ, ai nghe tiếng ta và mở cửa, thì ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa với người ấy, và người ấy sẽ dùng bữa với ta. Ai thắng, ta sẽ cho ngự bên ta trên ngai của ta, cũng như ta đã thắng và ngự bên cha ta trên ngai của người. Ai có tai, thì hãy nghe điều thần khí nói với các hội thánh. Đúng như thế, ai có tai thì hãy nghe, hãy ăn năn sám hối và tin vào phúc âm. Đây là con đường chắc chắn nhất dẫn đưa con người bước vào nước trời, nước Thiên Chúa, nước của tình yêu, công lý và hòa bình.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị và các bạn, một xã hội hôm nay xin đề cập đến trước hết là hiện tượng sự chênh lệch giữa giàu và nghèo đang gia tăng mạnh trên thế giới. Tiếp đến là những con số thống kê về các thiên tai trong năm ngoái 2011 và cuộc đình công chống lại dự luật phòng ngừa tin tặc online đang được bàn thảo tại Quốc hội Hoa Kỳ. Và sau cùng là hiện tình nạn phá thai trên toàn trái đất. Bên lề cuộc họp thượng đỉnh các bộ trưởng tài chính khối G20 nhóm trong những ngày này tại Mexico, tổ chức thiện nguyện quốc tế Oxfam đã công bố một báo cáo mang tựa đề bị G20 quên lãng. Theo đó, sự tăng trưởng kinh tế hoàn vũ bỏ quên giới nghèo và sự chênh lệch giữa người giàu và người nghèo ngày càng trở nên sâu rộng hơn tại 14 trên 18 quốc gia thuộc khối G20, đặc biệt là tại Nga, Tàu, Nhật Bản và Nam Phi. Tài liệu này khẳng định rằng các quốc gia thế giới thường quá chú trọng đến thăng tiến nền kinh tế toàn quốc mà quên đi giới người nghèo khổ. Vì thế, sự chênh lệch giữa giàu nghèo gia tăng mạnh và giá phải trả cho sự tiến bộ kinh tế thường đè nặng trên vai những người nghèo khổ yếu đuối nhất. Phong trào đang phát động mạnh hiện nay tại hơn 80 quốc gia trên toàn thế giới, có tên gọi là Occupy, chiếm hữu, đã lấy sự phẫn nộ vì bất công kinh tế làm trọng tâm. Chỉ 1% dân số thế giới nắm trong tay đa số lợi nhuận kinh tế toàn cầu. Các chuyên viên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới cho rằng sự chênh lệch quá đáng này là một trong những mối nguy lớn nhất đe dọa thế giới con người ngày nay. Khối G20 gồm các nước đang trên đường phát triển. Hiện nay, 50% tổng số người nghèo trên thế giới sống tại 20 quốc gia này. Trong tuần tới đây, Diễn đàn Kinh tế Thế giới sẽ nhóm họp tại Davos, bên Thụy Sĩ.
Hôm 18 tháng Giêng vừa qua, Liên Hiệp Quốc vừa công bố kết quả một cuộc nghiên cứu về thiên tai, khẳng định rằng những thiệt hại kinh tế vì thiên tai đã lên đến mức độ kỷ lục trong năm ngoái là 366 tỷ Mỹ Kim. Trong năm 2011, Liên Hiệp Quốc đã ghi nhận 302 thiên tai, làm cho 29.782 người chết và 206 triệu người bị thiệt hại. Cuộc động đất tại Nhật và cơn sóng thần kinh khủng tiếp theo sau đứng hàng đầu với 210 tỷ Mỹ Kim. Bà Margarita Wallström, Giám đốc Phòng Chiến lược Quốc tế ngăn ngừa thiên tai của Liên Hiệp Quốc tuyên bố rằng cuộc động đất ở Nhật nhắc nhở cho mọi người chúng ta biết rằng không thể làm ngơ những bài học quá khứ mà lịch sử để lại. Các thành phố lớn nằm trên những lãnh thổ địa chấn phải nghiêm chỉnh ý thức rằng các thiên tai có thể xảy ra hay lặp lại bất cứ lúc nào. Trên tổng số 29.782 nạn nhân thiên tai, đã có 20.943 người thiệt mạng vì động đất, trong số này 19.846 người tại Nhật. Các con số thống kê do Liên Hiệp Quốc công bố trên đây trùng hợp với thống kê của hãng bảo hiểm Swiss Re, khẳng định rằng thiệt hại vì thiên tai trong năm 2011 vừa qua là 360 tỷ Mỹ Kim. Đứng hàng thứ hai về mức độ thiệt hại là năm 2005 với 243 tỷ Mỹ Kim. Năm 2005 nổi bật với con số rất cao các trận cuồng phong bão táp như Katrina, Wilma và Rita. Còn năm 2011, ngoài trận động đất tại Nhật, thế giới còn phải đối diện với các cuộc động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và New Zealand, cùng với các vụ lụt lội ở Thái Lan và Australia. Trong một cuộc họp báo, bà Debarati Guhasabir, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Dịch tễ Thiên tai, gọi tắt là CRED, thuộc Đại học Louvain bên Bỉ, khẳng định rằng các thiên tai trong năm 2011 cho thấy cả các quốc gia cường thịnh phát triển cũng có thể trở thành nạn nhân thiên tai như những nước nghèo, tuy rằng những thiệt hại kinh tế không phải là tiêu chuẩn duy nhất để lượng định hậu quả thiên tai. Đáng lo sợ hơn cả là những hậu quả về mặt sức khỏe, chẳng hạn như những trẻ em từng là nạn nhân lũ lụt thường dễ bị nhiễm bệnh về đường hô hấp hơn là các trẻ khác. Cũng liên quan đến vấn đề thiên tai, hôm 19 tháng Giêng, Cơ quan Quốc tế Hoa Kỳ về Biển Khơi và Môi Sinh, gọi tắt là NOAA, đã cho biết rằng trong năm ngoái, Hoa Kỳ đã có con số kỷ lục mới về các thiên tai như các cơn nóng khủng khiếp, các trận lũ lụt và bão táp cuồng phong. Chẳng hạn như cuồng phong Iren hồi cuối tháng 8 đã gây ra thiệt hại hơn 10 tỷ Mỹ Kim tại vùng duyên hải miền đông Hoa Kỳ. Rồi chỉ một tuần sau đó, trận bão nhiệt đới Lee đã tàn phá vùng vịnh Mexico với gió giật và mưa lũ gây lụt lội nặng nề. Hồi mùa xuân, hơn 1.150 lốc cuốn tornado đã làm cho hơn 550 người thiệt mạng, con số cao nhất kể từ khi có thống kê về hiện tượng này.
Thế giới ảo mạng Internet đang cộ đồng cuộc đình công chống lại dự luật phòng ngừa tin tặc online sẽ được Nghị viện Hoa Kỳ đưa ra bàn thảo vào tháng 2 sắp tới. Dự luật này được mệnh danh là SOPA, Stop Online Piracy Act, ngưng mọi hành vi tin tặc online, lẽ ra được đưa ra bàn thảo trước Nghị viện Hoa Kỳ trong những ngày này. Nhưng vì cuộc đình công phản đối rộng lớn đang diễn ra trên các mạng quốc tế như Wikipedia, Facebook và Google, nên nghị sĩ Lamar Smith, bang Texas, chủ tịch Ủy ban nghị sĩ đang nghiên cứu dự luật này, đề nghị dời cuộc thảo luận sang tháng 2 tới đây để có thời gian đào sâu hơn. Trong khi đó, Thượng viện Hoa Kỳ cũng đang thảo luận một dự luật khác có tên gọi là Protect IP Act. Cả hai dự luật này đều được các doanh nghiệp liên hệ của kỹ nghệ điện ảnh Hollywood cùng kỹ nghệ âm nhạc và văn phòng thương mại Hoa Kỳ ủng hộ. Trong khi các nhà sáng lập Facebook, Twitter, Yahoo và các trang mạng web khác cho rằng dự luật này sẽ mở đường cho các biện pháp kiểm duyệt ráo riết, các dự luật vừa nói nhắm mục tiêu bảo vệ bản quyền tác giả, không cho người dùng tải xuống miễn phí từ những trang mạng Internet. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, cha Antonio Spadaro dòng tên Giám đốc Nguyệt San Civita Cattolica, văn minh công giáo, nhận định rằng, ngày nay, môi trường tin học đã trở thành môi trường cuộc sống thường ngày. Ngăn cấm hay kiểm soát môi trường này cũng đồng nghĩa với việc giới hạn một môi trường sống. Hồi đầu tháng 11 vừa qua, Bộ Ngoại giao Anh đã tổ chức một hội nghị về Internet ở London, chủ yếu nhắm đến các biện pháp bảo vệ an ninh trên mạng. Nhân dịp này, Ngoại trưởng Anh đã khẳng định rằng quyền tự do dùng Internet là một quyền căn bản của con người, và quyền tự do tư tưởng ngôn luận là trọng tâm của vấn đề tương lai mạng Internet. Mạng Internet đã thu ngắn khoảng cách giữa các nhà chính trị và công dân trong nước. Và đây là vấn đề chính, vì xét cho kỹ, thì các chính quyền đều có chủ ý kiểm soát và muốn giữ vai trò định đoạt trên mạng. Cho đến lúc này, có ít nhất 60 chính quyền bằng cách này hay cách nọ, cố gắng ngăn chặn hay kiểm soát sự nhập mạng của công dân trong nước. Chẳng hạn như tại Trung Quốc, từ cuối năm 2011 vừa qua, người dân tại đây đã bị buộc phải khai báo tên thật thì mới được mở trang blog ở Thượng Hải, Bắc Kinh hay trong tỉnh Quảng Đông. Cần phải có những biện pháp chống lại những hành vi bất chính trên mạng, nhưng cũng cần phải bảo vệ quyền tự do ngôn luận và tư tưởng là quyền căn bản của con người.
Một cuộc nghiên cứu do Tổ chức Sức khỏe Thế giới OMS và Học viện Hoa Kỳ Guttmacher thực hiện gần đây và kết quả mới được đăng trên tạp chí khoa học The Lancet cho biết rằng thế giới đang trở nên hờ hững đối với nạn phá thai. Theo những con số do cuộc nghiên cứu này thu thập được, thì tỷ lệ phá thai trong lớp tuổi từ 15 đến 44 là 29 phần ngàn vào năm 2003 và 28 phần ngàn vào năm 2008. Hồi năm 1995, tỷ lệ này là 35 phần ngàn. Nhưng đây là con số chính thức, còn các vụ phá thai được định nghĩa là unsafe, tức là không an toàn hay bất hợp pháp thì lại gia tăng mạnh, chiếm đến hơn 50% trong tổng số các vụ phá thai. Tỷ lệ các vụ phá thai sút giảm nhiều tại những nơi phụ nữ dùng thuốc ngừa thai nhiều hơn và dễ dàng hơn. Trong năm vừa qua, đã có 43,8 triệu vụ phá thai được ghi nhận. Con số phá thai sút giảm tại Bắc Mỹ và Âu Châu, không thay đổi tại Đại Dương Châu, nhưng gia tăng tại Phi, Á và Nam Mỹ. Báo cáo nhấn mạnh rằng tại Phi Châu, 97% các vụ phá thai không an toàn đối với các phụ nữ thai nghén. Theo hai chuyên viên soạn thảo cuộc nghiên cứu này là Jinda Sheikh và Iqbal Shan, thì ở mọi nơi vẫn có các vụ mang thai bất đắc dĩ. Nếu người ta thực sự muốn đạt đến tiêu điểm bảo vệ sức khỏe phụ nữ, cần phải đề ra những biện pháp thăng tiến chương trình kế hoạch hóa gia đình và quảng bá các phương thế ngừa thai rộng rãi hơn. Vẫn theo nghiên cứu nói trên, hàng năm có khoảng 8,5 triệu phụ nữ trong những vùng đang trên đường phát triển phải chịu hậu quả tai hại của nạn phá thai. Trong số này, có 3 triệu không hề được săn sóc sức khỏe hay chữa trị. Trầm trọng nhất là tình hình tại Phi Châu. Một nửa con số phụ nữ nạn nhân phá thai không an toàn thuộc về đại lục này.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chí cầu nguyện chung tháng 2.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tháng 2 tới đây, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 mời gọi các tín hữu trong toàn giáo hội hiệp với Ngài cầu cho ý chỉ, xin Chúa cho mọi dân tộc được nước dùng và các tài nguyên cần thiết cho cuộc sống thường nhật. Trong những tháng qua, dư luận thế giới đã nói đến thảm trạng dân chúng ở vùng sừng bên Phi Châu bị nạn đói đe dọa trầm trọng do nạn hạn hán gây ra, cùng với tình trạng xung đột ở Somalia làm cho công cuộc cứu trợ gặp nhiều khó khăn. Hàng trăm ngàn người từ nước này, cũng như từ miền Bắc Ethiopia, Djibouti, một phần của Kenya, đã phải rời bỏ quê hương kéo nhau sang các nước láng giềng hoặc các vùng khác tị nạn. Hàng trăm người bỏ sát trên đường đi vì quá đói. Trong số này có rất đông trẻ em. Hồi hạ tuần tháng 7 năm ngoái, Liên Hiệp Quốc đã chính thức tuyên bố trận dịch đói kém tại đây và ông Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon khẩn thiết kêu gọi các quốc gia thành viên đóng góp ngân khoản cứu trợ nhân đạo cấp thời 1 tỷ 600 triệu Mỹ Kim để cứu ít nhất là 3 triệu 700 ngàn người dân vùng này phải chịu thiếu thốn mọi bề. Ông khẳng định rằng nếu không cấp thời can thiệp thì hậu quả sẽ trở nên thật thảm khốc. Không những chỉ tại Somalia mà thôi, nhưng cả tại các quốc gia lân cận nữa. Trong hơn 2 năm rưỡi trước đó, trời không đổ mưa trên vùng sừng, đất đai trở nên cằn cỗi, không thể cày cấy trồng trọt. súc vật chăn nuôi không có rơm rạ ăn, chết đói hàng loạt. Trẻ em thiếu dinh dưỡng, dễ mắc những chứng bệnh thông thường như tiêu chảy và sưng phổi. Tổ chức UNICEF của Liên Hợp Quốc cho biết, riêng tại Somalia có tới 50% tổng số trẻ em bị suy dinh dưỡng. Trong một cuộc phỏng vấn hồi đó, qua điện thoại dành cho Đài Vatican, ký giả Massimo Albertizzi, đặc phái viên của báo Người Đưa Tin Triều ở Italia, có mặt tại chỗ nói, tôi đang ở cách đá 2 giờ đường, tại một trại tị nạn, hay nói đúng hơn phải gọi là một địa ngục trần gian. Thế mà mỗi ngày có từ 1.000 đến 1.700 người tị nạn kéo nhau đến đây. Người ta không còn biết phải làm sao để xếp đặt nơi ăn trốn ở cho những người mới tới nữa. Nơi đây không có nước dùng, chỉ có thực phẩm và nước uống là được phân phát mà thôi. Nhưng không phải ai cũng được lãnh thực phẩm và nước uống cả. Người tị nạn phải ghi danh, nhưng số người chờ đợi quá đông, không thể nào chu toàn việc đón tiếp 1.500 người mỗi ngày. Bạn tin trên đây phần nào cho thấy thảm trạng thiếu nước mà nhiều người dân trên thế giới đã và đang phải chịu. Đây cũng là một vấn đề lớn đã được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bàn tới và tìm giải pháp. Thực vậy, cách đây 1.5 năm, tức là ngày 28 tháng 7 năm 2010, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thừa nhận việc được có nước dùng trong lành và các cơ sở vệ sinh là một quyền con người. Sau hơn 15 năm bàn cãi, 122 quốc gia trên thế giới đã bỏ phiếu chấp thuận một nghị quyết dung hòa do Bolivia đề nghị, nhìn nhận quyền có nước dùng trong lành và cơ sở vệ sinh là một nhân quyền. 41 nước khác bỏ phiếu trắng. Nghị quyết này nhắm đến sự kiện có tới 884 triệu người trên toàn thế giới không có nước dùng trong lành và hơn 2 tỷ 600 triệu người không có nhà vệ sinh. Nghị quyết nhấn mạnh rằng khoảng 2 triệu người, đại đa số là trẻ em, chịu chết hàng năm vì hậu quả của những chứng bệnh, có liên hệ chặt chẽ tới việc thiếu nước dùng và cơ sở vệ sinh thường thức cơ bản nhất. Nghị quyết cũng nhắc lại lời hứa của các giới lãnh đạo quốc tế trong dịp thế giới bước vào ngàn năm mới, đó là giảm bớt ít nhất một nửa số người không có nước dùng trong lành và cơ sở vệ sinh trong vòng năm 2015, nghĩa là chỉ trong vòng 3 năm tới đây mà thôi. Tài liệu của Liên Hợp Quốc kêu mời các chính quyền và tổ chức quốc tế khẩn cấp đề ra những chương trình bảo vệ tài chính và kỹ thuật giúp các nước đang trên đường phát triển đem nước dùng trong lành và xây cất cơ sở vệ sinh cho người dân. Phản ứng trước nghị quyết này, bà Maud de Barlow, người Canada, một trong những nhà đi tiên phong tranh đấu cho quyền có nước dùng trong lành, đã tuyên bố, đây là một ngày lịch sử của thế giới, một bước tiến nhảy vọt hướng về đích điểm tốt lành trong viễn tượng đạt tới một thỏa hiệp về nước tương lai. Bà Barlow nguyên là cố vấn của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về những vấn đề có liên hệ đến nước dùng. Bà nhận định rằng, một số các quốc gia phát triển đã không bỏ phiếu cho nghị quyết này vì sợ rằng sẽ phải trả giá mắc mỏ hay là bị các công dân của mình vịn vào đó mà đòi hỏi quyền lợi. Bà cũng lấy làm tiếc vì chính quyền Canada, quê hương của bà, đã không bỏ phiếu chấp thuận nghị quyết này vì muốn duy trì quyền buôn bán nước dùng. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cũng mong muốn các tín hữu trong toàn giáo hội quan tâm đến vấn đề sinh tử của bao nhiêu triệu anh chị em trên thế giới, đó là nước dùng và các tài nguyên khác cần thiết cho cuộc sống con người. Vì thế, trong ý chỉ chung tháng 2 sắp tới đây, Ngài mời gọi các tín hữu cùng hiệp ý với Ngài để cầu cho mọi dân nước được nước dùng và các tài nguyên cần thiết cho cuộc sống thường nhật.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Xuân Hy Vọng do ca đoàn Dụng Lạc Hoa Kỳ trình bày.
Chúa chỉ còn đời con hết Chúa trên trái tim.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, sáng hôm qua Đức Thánh Cha Benedict XVI đã tiếp kiến 7.000 thành viên con đường Tân Sự Tòng. Ngài cảm ơn sự dấn thân truyền giáo và cổ võ các thành viên luôn duy trì tình hiệp thông và hiệp nhất trong giáo hội. Vatican, sáng hôm qua Đức Thánh Cha nhắn nhủ các linh mục và chúng sinh học viện Capranica ở Roma tăng cường đời sống thiêng liêng, kết hiệp với Chúa như điều kiện để có thể cộng tác hữu hiệu vào công cuộc truyền giảng tin mừng sau này. Maiduguri, Hiệp hội Kitô Nigeria kêu gọi chính quyền bang Borno ở miền Bắc nước này bồi thường cho gia đình các nạn nhân các vụ khủng bố của nhóm Hồi giáo cực đoan hôm 16 tháng Giêng vừa qua. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m34 và 17m05. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Dâng lên Thiên Chúa chỉ rồi.